Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Phật đã thành, còn ta là Phật tương lai. Bởi vì con bám lời danh, cho nên chẳng thấy Phật sanh cho. Si mê, ngu muội, mình giết chết Phật tánh của chính mình chứ không phải là ai cả. Phải nhớ rằng là mình là thủ phạm giết chết Phật tánh của mình, và cũng là mình là người giúp cho Phật tánh mình phát triển trong từng ngày, từng giờ, từng phút, từng giây, từng hơi thở. Huynh đệ chọn đi, thủ phạm giết chết Phật tánh hay là giúp Phật tánh phát triển? Mình phải tự chọn nha. Giết Phật tánh hay là giúp Phật tánh phát triển? Nói, giết Phật tánh hả? A Di Đà Phật, giúp Phật tánh phát triển. Đó mới là Phật tử thượng thành chân chính. Khi chúng ta nghĩ điều gì cũng lợi lạc cho huynh đệ, nghĩ cũng lợi lạc cho mọi người, nói những lợi lạc, làm là chúng ta đang giúp cho chúng ta phát triển Phật tánh. Sống thương yêu, giúp đỡ, tương trợ là giúp bản thân mình phát triển Phật tánh. Còn sống ích kỷ, hại những người chung quanh, làm những người chung quanh đau khổ vì cái đam mê của mình, mình đang giết chết Phật tánh của chính mình. Mình giúp cho cái tôi phàm phu tục tử mình nó lớn mạnh hơn, thì mình sẽ không kiểm soát được cái tội ác mình đã tạo tác hôm ngày hôm nay, ngày hôm qua. Rõ ghê không? Cho nên chính vì điều đó, tham sân si là ở trong sách vở là tam độc. Ba cái này chính là chìa khóa đưa con người vào vòng vô minh và trôi lăn trong vòng sinh tử, chính là nó đó. Tham sân si chính là một chìa khóa đưa con người vào trong vòng sinh tử luân hồi. Tự mình giết chết Phật tánh của chính mình, tự mình đưa mình vào sự vô minh, tự mình làm cho mình trôi lăn trong vòng, trong cõi tận cùng của cõi dục giới này, tự mình hết. Hôm nay mà quý vị nghe cái bài này rồi mà không thay đổi được nữa là trung đạo, thiệt sự là bó tay luôn. Dễ hiểu không? Nhưng mà làm mới là quan trọng. Làm mới là quan trọng. Tu là phải hành, đúng không? Tu học, tu tập, tu sửa, tu hành. Nếu mà sửa rồi mà không hành cũng vậy thôi. Cho nên chúng ta phải hành những gì chúng ta đã học, tập, đã sửa đổi, phải hành, phải biểu lộ, phải làm. Phải biểu lộ cái cách sống của mình cho huynh đệ thấy, phải biểu lộ cái sự, cái từ tâm mà cho huynh đệ thấy. Rồi bây giờ chúng ta đã hiểu thấu rõ được là tham sân si giết chết Phật tánh của mình, đúng không? Tham sân si giúp cho cái tôi mình lớn mạnh, sẽ trôi lăn trong vòng sinh tử, rõ chưa? Bây giờ chúng ta nói, khi chúng ta đã diệt được, mình có thể tận diệt được tham sân si, nhưng chúng ta kiểm soát được cái tham sân si này, thì lúc đó chúng ta mới có bi trí và dũng, cái lòng đại từ bi, cái trí tuệ sáng suốt và cái dũng lực của mình trong cuộc sống hàng ngày. Cái dũng lực này giúp chúng ta vượt qua những chướng ngại khó khăn của cuộc sống. Nếu mà mình không vượt qua được, mình bị nó lôi đầu kéo vào, chắc chắn mình sẽ lại lọt vào trong tham sân si như cũ. Cho nên chúng ta phải có cái lòng đại từ bi. Mà nhờ cái lòng đại từ bi này mà chúng ta phát triển được rồi đó, thì tự nhiên cái dũng lực mình nó kinh khủng lắm. Bởi vì cái tình yêu thương mình dành cho vấn đề bá tánh sân quá lớn, cho nên mình mới có sức chịu đựng, kiên nhẫn, bền bỉ. Chính vì cái chỗ đó chúng ta mới có dũng lực, thấy chưa? Mà cái lòng đại từ bi này mà vững vàng rồi thì chắc chắn chúng ta sẽ có trí tuệ và dũng lực để vượt qua tất cả những gì là khó khăn trở ngại trong cuộc sống hàng ngày. Rõ không? Giờ chúng ta lặp lại nha, để cho huynh đệ thuộc và nhớ luôn. Chính vì chúng ta kiểm soát được cái tham sân si trong cuộc sống hàng ngày, cho nên chúng ta mới phát triển được bi trí và dũng, có nghĩa là lòng từ bi, trí tuệ và dũng lực. Mà quan trọng nhất là cái lòng đại từ đại bi này, nếu chúng ta phát triển được lòng đại từ đại bi rộng lớn hơn, mạnh mẽ hơn, bao la hơn, thì chắc chắn chúng ta sẽ có trí tuệ. chắc chắn như vậy. Mình sẽ phát triển, đồng thời cái sự chịu đựng, kiên nhẫn, bền bỉ của mình nó rất là mạnh mẽ. Nhờ cái chỗ đó chúng ta mới có sát sinh dũng lực được trong cuộc sống hàng ngày. Nhờ vậy chúng ta mới thoát được những chướng duyên, chướng ngại, những nghịch cảnh trong cuộc sống hàng ngày mà chúng ta đã phải bước qua. Nhờ cái dũng lực đó chúng ta mới phát triển được, mới tinh tấn được trong việc tu học của mình. Rõ không? Rất là rõ. Còn chưa, bắt đầu là những cái bình thường thôi, là bi, trí dũng, là những cái nhìn thấy của mình, của một người Phật tử tu hành chân chính. Nhưng nếu chúng ta tiếp tục ngồi xuống tu học miên mật tinh tấn hàng ngày hàng giờ, liên tục không ngừng nghỉ, ngừng nghỉ hết năm này sang năm nọ, từ từ cái bi trí dũng này trở thành đại bi, đại trí, đại dũng. Lúc đó chúng ta mới theo chân chư Phật được. Thấy rõ ghê không? Vậy chúng ta quyết định như vậy mà đã hiểu được bi trí dũng là gì rồi, thì cuộc sống tu hành của mình nó càng lúc càng tăng trưởng nhiều hơn, trí tuệ càng phát triển nhiều hơn, cái dũng lực mình nó mạnh mẽ hơn. Thì từ bi trí dũng chúng ta phải phát được đại bi, đại trí, đại dũng là thế. Thấy chưa? Bởi vì mình đã quyết tâm theo chân chư Phật là mình phải phát triển những cái điều này. Rõ không? Bây giờ tạm thời chưa nói cái đại bi, đại trí, đại dũng đi, nhưng mà chắc chắn sẽ bước tới con đường đó nếu chúng ta chấp nhận trở về với chư Phật. Rõ không? Rõ không? Ý gì là Phật? Cảm ơn. Cảm ơn mình nha. Tại chúng ta nói bi trí dũng bình thường thôi. Nhờ chúng ta phát triển được bi trí dũng cho nên chúng ta hiểu được vô minh là gì. Nhờ mình hiểu được vô minh là gì cho nên mình rời xa cái tham sân si. Nhờ mình kiểm soát tham sân si tận nơi tận chốn, tận cái gốc của nó, mình mới thấu đáo được chính tham sân si là đưa mình vào cõi tận cùng của dục giới, tức là vô minh. Nhờ hiểu được như vậy thì chúng ta mới thoát được cái kềm, cái sự kềm tỏa, kềm chế của tham sân si, chúng ta mới phát triển bi trí dũng được. Và trong cái bi trí dũng này, lòng đại từ đại bi quan trọng nhất trong việc tu học. Nếu chúng ta không phát triển lòng đại từ đại bi trong lúc tu học, còn nghĩa là chúng ta không phát triển trí tuệ được, và cũng còn nghĩa là chúng ta không thể nào có dũng lực để vượt qua những khó khăn chướng ngại trong cuộc sống hàng ngày. Bây giờ thấu rõ từ cái tham sân si mà chúng ta phát triển bi trí dũng chưa? Rõ chưa? Vậy chúng ta làm cách nào để giữ cho bi trí dũng bền bỉ lâu dài trong cuộc sống tu học của mình? Đây là việc làm của người Phật tử thuần thành chân chính, là chúng ta phải biểu lộ hoài hoài, không ngừng nghỉ, tức là chúng phải hành, hành đi hành lại những cái gì mình đã học được trong Phật pháp, nhất là cái tánh yêu thương dành cho ba tánh chúng sanh, phải hành đi hành lại. Nhờ cái tánh yêu thương này chúng ta mới rộng lượng khoan dung được. Chìa khóa của người tu học rất ư là đơn giản, rất ư là mộc mạc: biểu lộ tánh yêu thương cho huynh đệ bá tánh chúng sanh là tất cả. Nếu chúng ta không biểu lộ được cái tình thương dành cho bá tánh chúng sanh, việc tu học mình sẽ không có giá trị, chắc chắn không giá trị. Bởi vì Phật chính là từ bi, và chúng ta là những Phật tử thuận thành chân chính, chúng ta phải noi gương của các ngài, phải biểu lộ cái tánh từ bi dành cho bá tánh chúng sanh, lúc đó mới thực sự là một Phật tử thuận thành chân chính. Chính xác như vậy luôn á. Và chúng ta phải tập nha. Bây giờ tập yêu thương một vài người, tập yêu thương huynh đệ chung quanh, tập yêu thương đạo tràng, tập yêu thương huynh đệ trong chùa, tập yêu thương cô thầy, tập, chúng ta đều phải tập. Rồi chúng ta phải thực hành cái tánh của mình là mình yêu thương mọi người, biểu lộ tánh yêu thương cho mọi người chung quanh. Thực sự lúc đó chúng ta mới là một người Phật tử thuận thành. Còn nếu chúng ta không biểu lộ được tình thương thì đừng có mong là chúng ta gần gũi chư Phật. Con đường mà đi tới chư Phật là phải có lòng yêu thương đại từ đại bi, bác ái hỷ xả, bỏ qua quên lãng tha thứ. Đó là con đường mà chúng ta phải đi tới. Còn nếu không á, đừng có học. Mà nhờ chính cái lòng yêu thương này á, nó mới giúp cho mình có cái dũng lực mạnh mẽ nhất trong cuộc sống, và mình sẽ vượt qua tất cả những gì gian khổ nhất trong cuộc tu hành của mình. Mình phải từ bỏ những cái thói hư tật xấu của mình. Nhờ có dũng lực và trí tuệ đó, chúng ta mới từ bỏ được những thói hư tật xấu mà mình đã có trong nhiều năm nhiều tháng. Thấy chưa? Cái bi trí dũng nó quan trọng đến độ nhờ cái đồng đại từ đại bi lớn như vậy, chúng ta mới có trí tuệ và dũng lực vượt qua tất cả những cái gian khổ trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta mới tiến hóa được. Lúc đó chúng ta mới có cơ hội vượt qua tất cả những gì thống khổ nhất của thế gian, chúng ta mới có thể bước qua một bước lớn gọi là đại bi, đại trí, đại dũng như chư Phật vậy đó. Con đường đi rõ ràng không? Rõ ràng không? Nếu chúng ta chấp nhận tu đi trở về, chúng ta phải trải qua con đường đó, chứ không có con đường nào khác hết. Còn nếu mà mình cứ để cái tôi mình nó quản chế cuộc đời của mình rồi, thì con đường quý vị trở về chính là địa ngục, cứ lẩn quẩn đó hoài không bao giờ thoát khỏi. để chúng ta không bị trôi lăn trong vòng sinh tử. Huynh đệ phải nhớ một điều là làm cái gì làm, sống như thế nào, biết hoàn cảnh nào cũng được, phải luôn nhớ rằng là biểu lộ cái tánh yêu thương mình dành cho huynh đệ ba tánh chúng sanh trong mọi hoàn cảnh, trong mọi trường hợp. Còn nếu mà mình nổi điên lên thì mình sẽ lọt vào trong ba cái độc nhất của thế gian là tham, sân hận và si mê. Thấy chưa? Nếu mà mình để thằng tôi mình nó mà nhào lên á, nó chiếm ngự mình thì chắc chắn nó sẽ vướng vào tham sân si. Rõ chưa? Rõ không? A Di Đà Phật. Dạ. Bà mệt hả bà? Bà mệt bà ngáp hả? Cần cái gối không? Cho mượn cái gối nha chú. Không mà không cần gối hả? A Di Đà Phật. Không cần. A Di Đà Phật. Vậy đó hả? Ngáp. Nãy có uống cà phê chưa? Uống nhiều cà phê hả? Ngày này uống cái thức tới sáng mai luôn á. Cẳng hay chân? Chân hay giò? Chân à. Vậy hả? Cái gì đó Phật. Vậy hả? Vậy hả? Vậy hả? Vậy hả? Đi về hả? Ừ, bây giờ muốn đi về phải không? Cứ đưa tiền hoài à, mệt quá bà. Uống nước dừa chạy bộ được rồi. Ở đây là Phật cảm niệm công đức của bà, cái này dành cho để lại cho chùa cho mấy cụ già nha, để dạ dạ rồi rồi. Ở đây là Phật, trời tốt ghê ơi. Được rồi, cảm niệm công đức của bà sẽ hùng này làm xuống cho bà nha. À, chúc bà khỏe mạnh ngủ ngon. Rồi bà biết rồi, nãy giờ nhìn thấy là biết rồi, ngán sư quá rồi ngáp hoài. A Di Đà Phật, cảm niệm công đức của bà nha, tối ngủ ngon. Trung đạo cảm niệm công đức của bà. Đồng thời huynh đệ đây, trung đạo có nghe một chuyện là cô Mai á là bị tai nạn gãy tay á, huynh đệ cũng tụng kinh hồi hướng công đức cho cô Mai, thì trung đạo cũng cầu nguyện cho cô Mai được mau lành mạnh, và chúng ta cùng hồi hướng công đức cho cô Mai, vì cô Mai cũng làm việc rất nhiều cho cái đạo tràng này. Cầu xin chư Phật mười phương gia hộ cho cô Mai sớm lành mạnh. A Di Đà Phật. Rồi trung đạo nói tới vấn đề chúng ta làm cách nào để phát triển được bi, trí và dũng. Bây giờ quý vị hiểu rõ ràng bi, trí, dũng là gì chưa? Hả? Tụng kinh là phát triển trí tuệ. Chứ chúng ta phải ngồi xuống niệm Phật tụng kinh. Nhờ niệm Phật tụng kinh mà cái đầu mình nó không có bị tạp niệm, vọng niệm, ác niệm và tà niệm. Nhờ những cái này nó không có, cho nên cái đầu mình rất là thanh tịnh. Nhờ sự thanh tịnh vậy chúng ta mới thấu đáo được, cái tư duy mình sáng suốt được, mình mới hiểu biết được nhiều hơn. Cho nên tụng kinh niệm Phật là một phương tiện lớn nhất để phát triển trí tuệ. Đồng thời từ bi là một phương tiện lớn nhất để chúng ta phát triển cái dũng lực, cái sự mạnh dạn quyết tâm của mình, của một người Phật tử. Cho nên chúng ta cố gắng cho mình một cơ hội ngồi xuống tụng kinh niệm Phật. Nếu có thì giờ hai thời, không có thì một thời, nếu có nhiều thì cho ba thời. Tu cho chính mình mà, chứ không phải cho người khác. Cho nên cố gắng đi, đừng có kẹo với mình. Nếu mà muốn phát triển lòng đại từ, đại bi, đại trí, đại dũng, chúng ta phải ngồi xuống tu tập tinh tấn, năng nổ, mãnh liệt, miên mật hơn, để chúng ta có nhiều cơ hội gần gũi chư Phật hơn. Rõ không? Dạ, chúng ta phải làm nha, chứ không có nói bằng cái miệng được. Phải làm. Tu là phải hành. Hành đây là hành những gì mình đã học hỏi trong Phật Pháp. Nói gương theo chư Phật, nói gương các thầy cô đã đi. Nếu các vị đi đúng đường, chúng ta đi theo chắc chắn là đúng đường. Như mẹ Quán Thế Mồ Tát, Ngài nói rất là rõ. Nếu con theo ta, ta đi chân phải, con đi chân phải. Ta đi chân trái, con đi chân trái. Ta tới, con tới. Vì chi phải làm cho mọi sự nó phức tạp? Có phải vậy không? Ngài nguyện rõ ràng, nếu con tụng đại bi bằng cả tấm lòng con chiêm trí tuệ, những gì mà con cầu mong không đạt được, ta không thành chánh đẳng chánh giác. Nhớ không? Thì chúng ta nên dựa vào cái lời nguyện của Ngài, và chúng ta cứ thực thi y như vậy đi. thì chắc chắn những gì chúng ta mong cầu đều như ý. Trung đạo dựa vào cái lời nguyện đó trung đạo đã làm, chắc chắn. Cứ tụng đại bi xong ngồi xuống niệm danh hiệu của cha ngài, cứ vậy mà làm đi. Chúng ta cứ lo tu đi, siêng năng tinh tấn lo tu đi, chuyện gì còn lại chư Phật sẽ sắp. Còn nếu mà mình tu lề mề ấy, từ từ rồi cái giải đãi vậy đó, thì những cầu mơ của mình không bao giờ được. Chúng ta phải mạnh mẽ lên, phải đặt hết niềm tin trong việc tu của mình. Đừng có nghĩ rằng niềm tin nó quan trọng vô cùng, chứ tụng một bài kinh đơn giản thôi mà mình để hết niềm tin vô. Khi cái lòng mình với cái bài này là một, cái tâm mình với cái bài này là một, con tim mình với cái bài này là một, khi cái bài này ăn nhập trong mình mở miệng ra là cái bài này, tức là giữa mình với cái bài trở thành một thể nhập, hòa nhập rồi đó. Đại bi khi mình tụng đúng nghĩa, đúng mức, sống trong đại bi, niệm Phật trong tiếng niệm, sống trong tiếng niệm, khi mình nói là ai nói. Bởi vì giữa cái bài đó với mình trở thành một, giữa câu niệm Phật với mình là một, mình mở miệng là ai mở miệng? Ai? Phật. Ngày xưa trung đạo có nói, kim đạo ngồi xuống, người ta cho tiền trung đạo đi Ấn Độ mà lâu lắm rồi, thì trung đạo ngồi tịnh tâm lại thì hỏi là đi đâu vậy? Nói là đi Ấn Độ, hỏi kiếm cái gì? Trở về đất Phật mà, giống như mọi người cùng mong là về đó đi kiếm được cái gì đó của ông Phật mà đã qua đời lâu năm lâu tháng rồi. Thì nói đi đâu? Nói đi về Ấn Độ. Chi? Đi gặp Phật. Phật ở đâu? Mình làm thinh cái này à, con ngồi ta ngồi, con đi ta đi, con đứng ta đứng, con nằm ta nằm, con ăn ta ăn. Vậy ông ở đâu vậy? Ông ở đâu? Dạ ở Di Đà Phật, trong ngay chính tâm khảm của mình. Rồi cái chuyện đi của trung đạo không cần thiết, không cần thiết. Nhưng mà mới đi Ấn Độ chuyến rồi, cách đây 49 ngày 50 ngày gì đó, là cũng từ Ấn Độ về. Không phải đi kiếm cái đó, bởi vì mình biết rồi, đưa cái ông này đi chơi thôi, đi thăm thắng cảnh thôi. Thì khi mình hiểu được, mình ngồi xuống tụng kinh mà mình thể nhập vào cái bài tụng của mình rồi, thì mình ngồi đâu ông Phật ngồi đó, mình ăn ông ăn, mình ngủ ông ngủ, mình làm ông làm, mình nói ông nói, mình nghĩ ông nghĩ. Thấy chưa? Còn thí dụ bây giờ mình không có hiểu được, không có ý thức rằng là trong tâm khảm mình luôn luôn có Phật ngự trị, và chúng ta ngồi xuống tu tụng niệm Phật một cách mê muội, thì chắc chắn việc làm của mình không có kết quả như mong muốn. Từ giờ trở đi ý thức rằng là khi mình ngồi là Phật ngồi, khi mình đứng Phật đứng, khi mình nằm Phật nằm, khi mình nghĩ Phật nghĩ, khi mình nói Phật nói, khi mình ăn Phật ăn, đúng không? Khi mình tụng là Phật tụng. Chính vì cái chỗ ý thức này đó, chúng niềm tin chúng ta mới vững mạnh, mãnh liệt được. Nhờ niềm tin mãnh liệt này, chúng ta học đạo mới tinh tấn, mới tiến hóa được. Mà khi chúng ta học đạo tinh tấn, tiến hóa như vậy, thì chắc chắn trí tuệ chúng ta sẽ phát triển. Bên cạnh đó, lòng đại từ đại bi mình phát triển rộng lớn hơn, xa hơn, mãnh liệt hơn. Lúc đó thì cái oai thần oai lực, cái nghị lực định lực, cái quyết định của mình nó rất là vững mạnh. Chính vì đó cho nên người Phật tử thường thành như chúng mà hiểu được, ý thức được như thế này rồi, thì chắc chắn bi trí dũng sẽ vững mạnh vô cùng. Thì cái bước kế nữa là đại bi đại trí dũng cũng chẳng có khó khăn gì cả. Rõ chưa? Rất là rõ ha, Di Đà Phật. Cũng mong rằng huynh đệ tiếp nhận để chúng ta cùng tiến tu với nhau, không phải một ngày hôm nay mà ngày mai ngày mốt cho cả đời của mình lớn. Tu cho mình mà. Huynh đệ tu cho ai? A Di Đà Phật, biết làm sao rồi phải không? Biết cách nào để diệt cái tôi mình chưa? Tức là ngăn chặn cho tham sân si không trói buộc cái tôi của mình, và không cho thằng tôi mình lọt vào tham sân si. Nói chung là như vậy. Còn nếu mà mình không kiểm soát được cái thằng tôi của mình mà để nó chạy theo những cái đó, thì chắc chắn cuộc đời mình rất là buồn thảm. Mình tiếp tục trôi đang trong vòng sinh tử, đâm đầu xuống tận đáy sâu của cõi dục giới này. Dễ hiểu không? Mong rằng huynh đệ tiếp nhận sự chia sẻ của chúng ta, cùng tiến hóa với nhau. Rất là dễ, rất là đơn giản mộc mạc. Nhờ ý thức được mình ngồi là Phật ngồi, mình đứng là Phật đứng, mình nằm là Phật nằm, mình tụng là Phật tụng, mình ăn là Phật ăn. Chính cái ý thức này mới giúp chúng ta nhìn thấy Phật tánh của chính mình, nhìn thấy Phật tánh của huynh đệ, anh em, bá tánh chúng sanh chung quanh. Nhờ cái ý thức đó mà con mắt mình nó thay đổi cách nhìn nhận. Nhờ hiểu được mình ngồi xuống tụng là Phật tụng, mình ngồi xuống ăn là Phật ăn. Bởi vì mình ở đâu? Ông ở đâu? Câu hỏi trả lời là Phật ở đâu? Dạ, câu trả lời luôn luôn là trong chính bản thể của mình. Phật luôn luôn trong chính bản thể của mình chứ không có bên ngoài, cho nên phải hiểu. Khiến ta tụng một bài đại bi, mình tụng thời gian dài, mình sống trong đại bi, đúng nghĩa chữ đại bi rồi, thì mình là ai chứ Phật đã biết. Nam mô đại bi hội thượng Phật Bồ Tát, đúng không? Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm. Tâm mình là ai? Chính là Phật. Mà nếu chúng ta tụng đại bi và sống trong đại bi, biểu lộ đại bi, lúc nào cũng đại bi thì mình lại chư Phật đã biết mình là ai rồi, đâu cần phải là xưng danh xưng tánh. Lúc đó mình ngồi là ổng ngồi, mình nằm ổng nằm, mình đứng ổng đứng, mình ăn ổng ăn, đúng không? Mình nói ổng nói, mình nghĩ. Cho nên khi mình nói tôi nói là đại bi nói, tôi nghĩ là đại bi nghĩ, tôi làm là đại bi làm, thì mình là ai? Mình là ai? Là Phật. Chính là Phật. Mình là quyết định nha. Bây giờ muốn mình là tôi hay mình là Phật? Hả? Còn tôi tức là còn tham sân si, còn trôi lăn trong vòng sinh tử. Hả? Là Phật, chúng ta là sống trong niết bàn hữu dư ở tại thế gian này, cũng còn nghĩa là chúng ta đang hòa nhập vào cảnh giới của cực lạc ở tại thế gian, chứ không có đâu mà xa hết. Bây giờ cái hiểu rõ là bi trí dũng rồi, phải không? Một bước nữa là sau này trung đạo sẽ nói tiếp. Bây giờ nói tới bi trí dũng là ngưng thôi, đừng có nói nhiều quá rồi huynh đệ về tới nhà là sẽ bị đi tới đâu đó không biết nữa. Sợ đi xa quá, đi lạc đường, đi từ từ thôi. Giờ ai những ai chưa hiểu sự chia sẻ trung đạo giơ tay lên. Chưa hiểu giơ tay lên. Giờ hiểu hết rồi phải không? Trung đạo hỏi à. Thực sự trung đạo cố gắng dùng tất cả những ngôn từ ngắn gọn đơn giản nhất của người Việt Nam mình để chia sẻ vấn đề, mong rằng vấn đề tiếp nhận và hiểu biết sự chia sẻ này để chúng ta có cơ hội học Phật, để có cơ hội biểu lộ Phật pháp, để có cơ hội biểu lộ chánh pháp. Chính vì nhờ Phật tổ là người đã có một cái đổn lược thật là lớn lao, từ bỏ cái danh lợi là một thái tử, cái lợi nhất là cả quốc gia và cả vợ đẹp con ngoan, để rời khỏi hoàng cung mà tìm chân lý, chúng ta đến ngày hôm nay chúng ta mới có cơ hội ngồi xuống đây để học Phật pháp là thế đó. Nhưng chúng ta phải biết cảm niệm công đức của chư Phật đã ban cho chúng ta có một thân xác trong sạch tinh khiết để chúng ta có cơ hội học hỏi Phật pháp. Bởi biết quý trọng cái nhà của Phật, Phật tại tâm mà, đúng không? Nếu không có cái nhà này thì ông Phật đâu có chỗ ở. Vì chúng ta ý thức điều này, chúng ta mới có một phương tiện lớn để chúng ta học hỏi cho giỏi, để chi chúng ta cùng trở về với chư Phật là thế. Cho nên chúng ta phải ý thức rằng là mình ngồi đây là ông Phật cũng đang ngồi với mình. Từ giờ trở đi là quay trở lại với chính mình, tức là trực chỉ chân tâm kiến tánh thành Phật. Nhớ không? Nhớ không? Trực chỉ chân tâm kiến tánh thành Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Bài giảng dễ hiểu không? Có làm được không? Dễ ha? Dễ lắm. Thật là dễ. Nó rất là dễ, không có khó. Thí dụ mà mình cảm thấy thích thú một cái điều quá, muốn đạt được, hãy nghĩ lại liền, coi chừng cái tôi mình nó đang ngồi vậy. Phải kiểm tra nó. Coi chừng cái tôi mình á. Thí dụ mình mê cái điều này, mình muốn nhào vô, phải suy nghĩ, niệm Phật liền để coi cái tôi mình nó có lôi mình hay không. Để chúng ta phải kiểm soát cái tôi của mình tương tận, tỉ mỉ, thật là tỉ mỉ, để chi thì cái tôi mình nó không có cơ hội tạo tác nghiệp ác. Mà nhờ kiểm soát được cái tôi này cho nên Phật tánh mình mới có cơ hội tồn tại trong chính bản thể thiêng liêng này. Nhờ kiểm soát được cái tôi cho nên Phật tánh mình mới có cơ hội tồn tại lâu dài hơn, để chúng ta có nhiều cơ hội học hỏi và biểu lộ chánh pháp hơn. Thấy chưa? Chúng ta chỉ cần để ý thôi, tỉ mỉ một chút. Cho nên để bớt tạo tác nghiệp quả, một người Phật tử thuận thành phải biết giữ gìn chánh niệm. Có nghĩa là đi đứng nằm ngồi đều niệm, đi đứng đều ngồi đều tụng trong đầu, không phải chờ khi có thời gian mới ngồi xuống trước bàn thờ rồi tụng một thời kinh. Đôi khi chúng ta tụng kinh cho qua cái thời cũng là một điều không tốt lành cho chính mình. Mình tụng cho hết thời để nó, chẳng hạn như đúng giờ đó phải tụng, không thôi có tội, hay là tụng cho nó qua giờ mệt quá tụng đại đi, không có tác dụng gì hết, không có kết quả gì hết. Đôi khi còn tạo tác nghiệp quả nữa. Bởi vì khi mình tụng mà cái lòng mình không tụng, tụng cho nó qua thời thôi, thì quý vị biết chung quanh mình đâu phải một mình ngồi tu đâu. Những huynh đệ khác cũng đang chờ, chư thiên hộ pháp cũng đang chờ, khủ quyền thất tổ cũng đang chờ cho việc tu học của mình mà. Bởi vì tại sao như vậy? Bởi vì nhất nhân chứng đắc củ quyền thăng. Một người trong gia đình mà tu tốt đó nha, mình không nói là chứng đắc nó quá lớn đi, tu tốt lành rồi chắc chắn củ quyền thất tổ sẽ siêu sanh. Nhất nhân chứng đắc củ quyền thăng. Phải nhớ câu này nhớ không? Nhất nhân chứng đắc củ quyền thăng. Cho nên chúng ta phải cố gắng năng nổ tu hành nhiều hơn, để giúp cho củ quyền thất tổ ông bà mình có cơ hội siêu sanh. Mà họ đã siêu rồi, họ quay trở lại với mình, cùng làm việc với mình, cùng học hỏi mình, để cùng tiến hóa với mình. Cho nên mình chính là một nguyên nhân chính quan trọng nhất cho củ quyền thất tổ, cho ông bà cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp của mình. Mình là nguyên nhân chính. Họ tiến hóa không là do chính mình. Cho nên khi ngồi xuống tụng kinh là phải bằng cả con tim trí tuệ sức mạnh mà tụng. Chứ đừng có tụng cho qua thời, đừng có trả nợ quỷ thần. Các vị không bắt buộc huynh đệ phải tụng kinh, nhớ không? Chúng ta tụng kinh tu hành là mình tình nguyện. Cho nên phải được hạnh phúc mà tụng, an lạc mà tụng, hoan hỷ để được tụng. Có đúng không? Lúc đó mới có kết quả và giá trị như mong muốn. Tuyệt đối không được trả bài. Tuyệt đối mệt quá rồi ráng tụng nhớ thời, tạo nghiệp mà thôi chứ không có tạo phước. Bởi các vị không đòi hỏi chúng ta phải trả bài, trả nợ quỷ thần. Không bao giờ đòi hỏi chúng ta. Chỉ có tự chúng ta tự nguyện thôi, tự mình bắt mình thôi. Có phải vậy không? Quý vị có nghe mấy ông Phật bắt ngồi xuống tụng không? Dạ, có không? A Di Đà Phật, cảm ơn huynh nhan. Tu hành là tình nguyện. Chúng ta tình nguyện cho nên không cần phải trả bài hay trả nợ cho ai hết. Đừng có hứa lèo với ai cả. Lớn tuổi rồi, sức cái vô đó mày đặt hứa 1500 biến, trời ơi. Đụng được nhiêu tụng nhớ không? Ngồi xuống tụng được bao nhiêu cái tụng nhớ chưa? Tuyệt đối không được hứa, nhớ không? Không có hứa với ai hết á. Ngồi xuống tu hạnh phúc để được tu, hạnh phúc được ở mỏ, vui vẻ tụng. Tụng kinh đừng có nhăn nhó, tụng kinh đừng có mặt chầm dầm, không ai dám nhận đâu. Đi cho quà người ta mặt chầm dầm ai dám nhận. Tụng kinh đó là mình đang bố thí pháp, pháp thí mà. Mình cái mặt mình vậy ai dám nhận, phải không? Mình bưng một món quà tới nhà người ta mà cái mặt chầm dầm thế mà ớn luôn. Nhận món quà không? Không, thầy không thèm nhận luôn. Mặt thấy ghê. Nên chúng ta ngồi xuống công phu. Thật là thầy trung đạo mà tụng kinh quý vị thấy rất là tức cười. Trung đạo nhập hạ bên Mỹ á, một bên thì mỏ, bên mà chuông. Trung đạo cầm cái micro nè, tụng pháp qua nha, giống như một bài ca vậy đó, một bài nhạc. Mà cái miệng cười còn chưa kể lắc lắc gì hết nữa. Vui lắm. Chính cái chỗ đó mới là an lạc hạnh phúc. Nhờ an lạc hạnh phúc vậy cho nên mình mới cảm nhận được cái cõi sống hiện tiền trong hơi thở ra vào đây là tịnh độ với chính mình đó. Nhờ sống trong tịnh độ với chính mình cho nên mình mới hạnh phúc tuyệt vời, mới ngồi mỉm cười mà tụng chứ. Như vậy á, mình mới làm lợi lạc cho nhiều người xung quanh. Mà người chưa phát tâm nghe thầy tụng cũng phát tâm. Mà âm binh chưa siêu nghe thầy tụng cũng siêu. Người đang buồn nghe thầy tụng cũng vui, mới thực sự là người tụng kinh. Còn tụng kinh mà nghe buồn thảm buồn thiêu, mà chưa kể nữa, Phật vô thượng tôn tam giới vô lượng thật, giết người trong mộng. Nghe xong là từ từ rồi sụm. Dạ dạ. Vô ngại đại bi tâm đà ra ni. Chết hết. Chết sạch. Người sống cũng ngủm mà người chết còn chết thêm một lần nữa. Dạ dạ. Chúng ta tụng kinh phải mạnh mẽ, phải an lạc, phải hạnh phúc. Thì người ngồi nghe họ tiếp nhận sự an lạc, hạnh phúc trong tâm khảm của mình. Cái luồng dao động này nè làm cho người ta cảm thấy vui vẻ, an lành, phúc. Đó mới thực sự là tụng. Bởi vì mình đưa cái lòng đại từ đại bi mình vào tiếng tụng thì chắc chắn tất cả chúng mình đều hưởng được cái luồng dao động đó hết. Đó là cái chìa khóa chúng ta tu học. Tự mình cho mình một điều an lành, hạnh phúc, mà mình phải cho mình một điều an lành. Cho nên hạnh phúc và sức khỏe không thể nào mua bằng tiền được, mà chính bản thân mình tạo cho mình mà thôi. Ai mua hạnh phúc bằng tiền giơ tay lên. Nếu có đi chăng nữa thời gian ngắn thôi, khi hết tiền nó đá mình ra đường đó. Ai mua sức khỏe được bằng tiền giơ tay lên. Thời gian hết tiền cũng bệnh lại như cũ, phải không? Cho nên chúng ta cố gắng cho mình một cơ hội khỏe mạnh và hạnh phúc là do chính mình tạo tác, rõ chưa? Cho nên chúng ta phải tu vui vẻ để được tu, hạnh phúc để được tu. Đó là chìa khóa cần thiết nhất cho người Phật tử. Tại sao ta càng tu càng vui mà mình càng tu càng buồn hả? Càng tu cái mặt càng trù ủ chầm dâm. Hỏi lại mình nha. A Di Đà Phật. Mình tu mà làm người khác bên cạnh cũng khó chịu nữa. Gặp cái mặt mình là nó ăn không được rồi, phải không? Thí dụ bây giờ 5-7 người ăn, một người ăn ngồi đó cái mặt trù ủ chầm dầm mà, mà con mắt láo liên, làm sao mình vui được để mình ăn? Trung đạo có đi giảng ở chỗ kia kìa, trong khi ngồi ăn mà cái người bưng đồ ăn cho mình cũng dữ dằn như lắm. thầy thấy không có vui để ăn, tôi nhịn cho rồi. Nấu ăn cũng vậy, rất là quan trọng. Khi chúng ta nấu ăn mà nấu bằng cả tình yêu thương vào trong thức ăn mình nấu, vừa niệm Phật vừa tụng kinh trong đó, người ăn người ta rất là vui, rất là khỏe. Nhất là những người nấu ăn cho bệnh viện phải biết yêu thương, biết hạnh phúc nấu ăn trong đó, thì chư thiên chư Phật Bồ Tát sẽ ban ân điển trong thức ăn, người ăn người ta thấy dễ chịu, bớt bệnh. Cho nên nấu ăn cũng có một chìa khóa, phải có lòng yêu thương và tánh rộng lượng, thì lúc đó thức ăn này mới lợi lạc cho những người đang bị bệnh, rất là quan trọng. Cho nên những cái trường thiền lớn nhất thế giới, tất cả những vị có trình độ tâm linh và lòng đại từ lớn, những người đó sẽ được nấu ăn, người đó vui vẻ hạnh phúc sẽ được nấu ăn. Còn những người tánh tình không vui vẻ rộng lượng là không được nấu ăn. Bởi vì nhờ ăn như vậy cho nên những người học sinh học rất là giỏi, rất là thoải mái, rất là khỏe mạnh. Còn thí dụ ở bên Mỹ có cái chùa đó, cái cô này chuyên môn nấu cho ông thầy đó ăn, ông ăn ông bệnh hoài thì mới gọi trung đạo tới trị bệnh. Thì thầy hỏi ăn sao, nói ăn không tiêu. Thì xuống bếp thì họ nói chuyện, thì tìm hiểu ra thì ra cái người trong bếp là cái người nấu rất là dễ giận. Cô người nào mà vô cái bếp mà nấu lộn xộn là cô kiếm chuyện cô gây rồi. Cho nên thầy mới nói một câu, nếu mà thầy muốn hết bệnh thầy phải đổi người nấu đi, không thôi thầy sẽ không bao giờ hết bệnh. Trung đạo nói vậy thôi. Bây giờ điểm quyệt cho ông cũng vậy thôi, ngày mai cũng bệnh lại, mà thiệt ngày mai cũng bệnh tiếp à. Vì cái người nấu ăn họ sân hận, ăn là sình bụng liền tức thì. Thiệt đó. Dạ ăn không tiêu. Cho nên chúng ta nấu ăn phải vui vẻ và hạnh phúc. Tụng kinh cũng vậy, là pháp thí. Chúng ta ngồi xuống tụng, mình vui vẻ hạnh phúc, bài kinh mình tụng rất là lưu loát, rất là vui vẻ, rất là du dương, nhạc điệu rõ ràng, chứ không phải là cái ôi, vậy là không có gì hết. Chúng ta phải tụng làm sao giống như bài nhạc vậy đó, thì người nghe nó cũng vui, người dương cũng vui vẻ, người âm cũng siêu, gọi là âm siêu dương mới thôi. Còn âm mà không siêu chắc chắn dương không thảnh thôi. Chúng ta muốn chia sẻ cái sự an lạc hạnh phúc của một người tu, giúp chúng ta phát triển lòng đại từ, đại bi, đại trí, đại dụng. Nếu chúng ta tu học mà không phát triển lòng đại từ, đại bi, thì trí tuệ không phát triển, thì dũng lực không có, thì chắc chắn chúng ta không tiến hóa trong việc tu học. Còn nghĩa là lỗi lầm là tại chúng ta, chứ không phải tại tại cái bài vở của chúng ta tụng. Không phải, tất cả đều lỗi lầm của chúng ta hết, chứ sách vở không có lỗi lầm gì cả. Rõ không? Chúng ta phải biết phát triển ngay từ lúc ngồi xuống tụng kinh rồi. Tuyệt đối không được trả bài, tuyệt đối không được trả nợ quỷ thần, tuyệt đối không được nhăn nhó để tụng, tuyệt đối không được trù ụ cái mặt để tụng. Hãy ngồi xuống là vui vẻ để được tụng, vui vẻ để được học, vui vẻ để được gõ mõ tụng kinh. Đó là một cái chìa khóa tốt nhất cho huynh đệ phát triển. Mà mình đã hạnh phúc vui vẻ trong lúc tụng thì chắc chắn cuộc đời mình sẽ hạnh phúc vui vẻ. Mặt mình sẽ sắc sáng, rất đẹp, rất hoan hỷ, rất hạnh phúc. Đó là chìa khóa tu tập. Trung đạo mong rằng huynh đệ sẽ tiếp nhận lời chia sẻ này để chúng ta cùng tiến hóa cho ngày hôm nay, cho ngày mai và trong cả đời tu học của mình. Nam mô A Di Đà Phật. Trung đạo tiết trễ 15 phút, trung đạo sẽ giảng trả lại 15 phút cho huynh đệ. Không phải là muốn lúc nào trung đạo cũng đi đúng giờ cả, nhưng mà hơi kẹt chút xíu là xe cộ quá đông, nên trung đạo xin sám hối huynh đệ đã tiết trễ 15 phút. A Di Đà Phật. Bây giờ chúng ta thời gian còn lại chúng ta chia sẻ đàm đạo với nhau. Trung đạo mong rằng chúng ta đàm đạo để mà mình đào sâu vào cái việc tu học của mình, ở chúng ta cùng giúp đỡ tương trợ nhau để tiến tu. Cho nên huynh đệ phải hỏi nhiều vô, phải hỏi những gì chúng ta cần thiết. Như cái bài giảng trung đạo mới nói xong á, chúng ta phải hỏi để chúng ta chia sẻ và đàm đạo với nhau. Nam mô A Di Đà Phật.
Thầy, con tụng ngũ bộ chú và đại bi chú, giờ con thấy gia đình con được hạnh phúc an lạc, mà con cái con cũng được giống như là nó cũng phát tâm nó tu nhiều lắm thầy.
A Di Đà Phật, chúc dạ. mừng cô, chúc dạ. mừng, chúc mừng A Di Đà Phật. Dạ. Bớt khổ cho con, bớt khổ chưa?
Dạ. Giờ con cũng thấy hạnh phúc lắm thầy. Con thấy Phật, được tu, được tụng, con cũng thấy cũng như ở nhà. Giờ
đời
con ráng làm hết công chuyện nhà rồi con tụng, mà mới đầu con tụng con cũng ngủ gục thầy.
Không phải đi mình cô, lâu lâu thầy cũng nhào xuống đây ngủ cũng giấc.
Dạ thật, mới đầu con tụng mà con ngáp vậy đó thầy. Giờ con hết rồi.
Thì chúng ta mới bắt đầu tụng kinh, chúng ta bị ngáp là do là cái luồng năng lượng của kinh điển á, đè xuống chúng ta không chịu nổi. Chúng ta ngáp chúng ta ngủ thôi. Dạ Phật, không sao, từ từ nó sẽ hết.
Dạ bây giờ con cũng hết ngáp rồi thầy. Mà giờ cũng bớt ngủ gục vậy. Dạ giờ con cũng rất là hạnh phúc khi được tụng kinh.
A Di Đà Phật, chúc mừng, chúc mừng.
Dạ, dạ,
A Di Đà Phật. Dạ. Hỏi dạ, gì hỏi đi con. Dạ.
Dạ con có một cái câu hỏi là mỗi lần mà con mở cái cuốn ngũ bộ chú ra thì con có vái với thầy.
Vái.
Dạ con vái với thầy là thầy ơi, thầy là những ân sư mà con có duyên lành đã được gặp thì con cũng mong thầy ở xa quan hỷ độ cho con mà được mạnh khỏe được như thầy, vui vẻ như thầy, mà học được tinh tấn được như thầy, mà con không biết thầy có nghe không.
Thì có, thầy có gọi là gì, thiên thiên nhĩ thông á. Nghe chết liền.
Mà ngày nào con cũng trước khi tụng con cũng mở kinh ra con cũng vái,
miễn làm sao
cũng vái vậy
bái,
thầy
vái,
vái. Mà con không biết thầy có nghe không, nhưng mà ngày nào con cũng vái vậy.
A Di Đà Phật, chúc mừng cô. Cũng cảm niệm công đức của cô đã theo học, đồng thời cũng mong cho cô được tiến hóa nhiều hơn để trải ra, để mình có dũng lực bước qua những cái chướng ngại khó khăn cuộc sống trước đó mình đã có. Bây giờ cô thấy hạnh phúc nhiều hơn, với từ từ là cô sẽ hoán chuyển được những gì mà cô muốn hoán chuyển. Mong chư thiên chư Phật chư Tát gia hộ cho cô ý nguyện được tụ thành A Di Đà Phật con.
Nam mô A Di Đà Phật.
Chúc mừng cô nhiều nha, thấy thay đổi nhiều, cảm ơn cô. Huynh đệ hỏi tiếp. Dạ nghe nè huynh đệ, nhớ một điều là bệnh tật gì không cần biết, càng ăn chay càng có nhiều cơ hội phục hồi. Tại sao? Bởi vì trong ăn chay nó không có độc tố của bệnh tật, của giống như súc vật. Súc vật bây giờ người ta nuôi á, người ta tiêm thuốc hoặc là trộn trong thức ăn những hóa chất rất là nguy hiểm, đốc thúc cho con vật nó lớn mạnh mẽ mau hơn để nó bán nhiều hơn, lẹ hơn. Nhưng khi chúng ta ăn là tự mình hại bản thân mình, là mình đưa chất độc vào người của mình. Cho nên chúng ta nếu càng ăn bát chúng sanh chừng nào, chúng ta càng giết hại cơ thể mình nhiều chừng đó. Cho nên tuyệt đối không được, tuyệt đối không được đem chúng sanh vào trong bản thể của chư Phật. Đây là bản thể của Phật mà, đúng không? Phật luôn luôn sống trong cái bản thể này, gọi là Phật tại tâm mà. Nếu mình biết rằng là ngoài tiên người ta dùng chất độc để nuôi súc vật, rồi mình lấy đó mình ăn, là tự mình ăn gián tiếp chất độc đó vào cơ thể của mình, mình sẽ hủy diệt chánh điện của Phật. Bệnh cô cháu như vậy nữa chắc chắn sẽ hết, nếu mà cháu nghe lời thầy đi một chút xíu. Trung Long Phụng con, chúc có người nói chuyện với con nha. Dạ còn có hỏi gì nữa không? Tất cả những gì con cảm thấy vui là con cứ ăn, trừ chúng sanh ra. Mình đừng nói ăn chay hay mặn, cái gì không có chúng sanh cứ dùng. Mà tập ăn thế này nè, cái lưỡi chúng ta nó có ăn khúc tấc một mà, đúng không? Nếu chúng ta mà cứ chiều cái lưỡi phải ăn, kiếm cái gì ăn cho độc đáo á, là mình tự hại chết cái Phật tánh của mình, mình tự hại chết cái chánh điện của Phật, đó là mình là thủ phạm. Nên chúng ta chiều cái lưỡi quá là chúng ta sẽ tự giết con đường của mình trở về với Phật. Cái lưỡi qua cái lưỡi là hết chuyện, có phải vậy không? Có phải vậy không? Bây giờ chúng ta biết được rồi, chúng ta ý thức, nếu mình tham ăn mình cũng lọt vô si mê thôi. Cái tham này không phải là tham cái này cái nào, mà ngay cả cái tham ăn cũng chết nữa. Mình sẽ làm cho cái thân xác mình bị ngộ độc bởi chúng sanh, và chúng sanh bởi nuôi được bằng những độc tố đó. Còn cháu mới ăn á, cái gì mà trong sạch cứ ăn là không có chúng sanh, đồng thời cố gắng ăn, chứ đừng để vô cái lưỡi, mà để ý cái lưỡi mình là mình phải chiều cái lưỡi, không có mới ăn no là được. Bỏ cái tánh chê đi, ăn no là đủ rồi, hãy cái gì dọn ra bàn mà không có chúng sanh là vui để ăn. Đây là cái cách ăn mà Phật tổ nói rất là rõ ràng, nhớ cái lời này mà sửa. Phải biết yêu thương mình, chăm sóc cái thân xác này, sáng, trưa, chiều. Trước khi ngồi xuống ăn, chúng ta phải nghĩ tới cái tình yêu thương, yêu thương để chăm sóc mình, phải nghĩ tới nó, phải cảm giác tới nó và chăm sóc cái bản thể này. Thì trước khi ăn á, tất cả những gì mình ăn đều là ngon cả, bởi nhờ cái sự suy nghĩ đó mà mình ăn cái gì cũng ngon hết á. Nên đối với trung đạo, cái gì bỏ như miệng là ngon, mà miễn đừng có chúng sanh là được rồi, hiểu không? Cho nên con phải tập cho mình có sức khỏe là cái gì ăn cũng được hết, mà không có chúng sanh là tốt, nhớ không? A Di Đà Phật con. A Di Đà Phật cảm ơn con đã hỏi. Dạ chúng ta ăn ngộ lắm, thầy quên nhắc huynh đệ nữa, cái việc đầu tiên của một người Phật tử thuận thành chân nhất trung đạo đã nhắc rồi phải không? Tuyệt đối không được dùng chúng sanh để nuôi dưỡng thân xác của Phật, nhớ không? Mình bỏ vào chúng sanh vào đây, tức là mình đầu độc cái chánh điện của Phật, mình làm cho thân xác mình bệnh hoạn dơ dái ô uế, nhất là cái miệng của mình. Mình ăn chúng sanh nhiều, cái uế khí nó nhiều, khi mình tụng kinh thì không có kết quả như mong muốn. Cho nên chúng ta cố gắng đi, cố gắng ít dùng chúng sanh là tốt. Bây giờ thịt cá hay tất cả mọi thứ động vật đều nuôi dưỡng bằng những độc tố cả. Nếu chúng ta không chịu ý thức cái lúc này là chúng ta tự hủy diệt chánh điện của Phật, là thân xác của mình đó. Nam mô A Di Đà Phật. Tất cả huynh đệ đạo hữu Phật tử của trung đạo, những người mà theo là học đều là trường chay cả. Nếu mà ăn mặn là tự động họ tách rời trung đạo ra, bởi trung đạo không có nói nhưng mà tự động họ sẽ tách, bởi vì đi gần trung đạo ăn mặn cũng không được nữa. Trung đạo không nói nhưng mà tự động họ tách ra, bởi vì mình đi làm ngược lại cái lời giáo huấn của Phật tổ, không nên dùng xác chết để nuôi thân xác chánh điện của Phật. Quý vị, trung đạo bữa có nói Cần Thơ, khi mình cầm một miếng thịt mà mình ngấu nghiến, mình nhai, mình làm cho nó nát ra để mình hưởng thụ nó, mình thích thú với nó, cũng có nghĩa là mình đang chứng minh rằng là trong lòng mình vẫn còn ác niệm, tà niệm. Khi chúng ta vẫn còn thưởng thức thịt chúng sanh, còn có nghĩa là chúng ta vẫn còn ác niệm, thì không thể nào mà tiến hóa trong việc tu học được. A Di Đà Phật. Hỏi đi con.
Dạ. Dạ bạch thầy,
ngày xưa con rất là đau, khóc hoài.
Từ ngày con đọc cái bài Chú Đại Bi của thầy, con rất là cảm thấy con an lạc, hạnh phúc lắm. Và con nó cũng hiếu thảo với con nữa.
A Di Đà Phật, chúc mừng con.
Con đều nó bị thất nghiệp và con cầu nguyện mà chưa được.
À, vậy thôi đó hả? A Di Đà Phật, cảm ơn con mét thầy nha.
Dạ, con điều là con thì khoảng 3 năm nay rồi con không có ăn
không
thịt
cô thay
sanh.
Đổi nhiều, mặt cô rất là sáng hơn đầu tiên thầy giảng đây.
Như
là
gà, vịt gì con có ăn.
Dạ, nhưng con bán
con ấy, con rào, con chấm nước.
A Di Đà Phật. Cô thay đổi nhiều, thầy chúc mừng cô nha. Cô rất là sáng. Thì khi ngày đầu tiên thầy giảng cái pháp đoạn trừ phiền não chướng ở đây á, cô rất là xanh xao mà đen. Bây giờ cô rất là đẹp. Thầy cũng mong rằng là tất cả huynh đệ thấy được điều đó và cũng cùng tiến hóa với cô. Thầy chúc cô học đạo tinh tấn, thân tâm luôn luôn an lạc hạnh phúc. A Di Đà Phật con. Dạ.
Cảm ơn thầy. Con cũng nhờ ơn đức của thầy mà.
Dạ, nhờ cô siêng năng tinh tấn. Dạ. Thầy không có gì trong đó cô. A Di Đà Phật. Chúng ta tự tu, tự chứng, tự thành. Trung đạo chỉ là phương tiện thôi. Trung đạo lúc nào cũng là phương tiện, chứ trung đạo không có một cái tài năng gì để giúp huynh đệ tiến hóa cả. Tiến hóa hay không tiến hóa là do chính huynh đệ là chủ nhân của sự tiến hóa hay thoái hóa. Có phải vậy không? Mà trung đạo chỉ là phương tiện thôi, nhớ không? A Di Đà Phật, trung đạo chỉ là phương tiện cho tất cả. A Di Đà Phật.
Dạ, A Di Đà Phật, con bạch thầy. Ở nhà con thì con là nấu ăn chính. Mà ở nhà con thì có tới 3 đứa cháu ngoại với lại con rể, rồi quay quần tới 11 người thì. Mà cái chuyện gì thời khóa mà tụng kinh á, thì con không thể nào mà làm theo đúng một giờ được. Có khi thì rảnh thì 1 giờ, có khi thì tới 5 giờ chiều. Thì con không biết vậy thì nó có nên hay không.
Dạ thưa, không sao hết cô. Chúng ta bị trói buộc trong giờ giấc với thời khóa đó cô. Đi đứng nằm ngồi đều là tu. Tu không phải chờ ngồi xuống gõ mỏ tụng kinh mới tu. Dạ. Rõ không? Cho nên chúng ta cứ thoải mái trong việc lúc nào rảnh là tu. Còn dạ, đúng lúc không rảnh mà làm việc vẫn niệm Phật trong đầu được như thường. Dạ, đúng không? Thầy khuyên cô là lúc làm cũng niệm Phật, lúc làm cũng tụng kinh trong đầu, nhưng khi dạ, rảnh là ngồi xuống tụng, giờ nào cũng được, chỗ dạ, nào cũng được, miễn thấy vui vẻ là đủ nhau. Dạ, nhớ không? Không vì cái chỗ không đúng giờ mà sanh ra buồn phiền, nhớ không? Không có bất cứ lúc nào có rảnh là ngồi xuống tu. Tu cho chính mình, đâu phải tu cho ông Phật đâu. Đâu sợ ông la, con sợ người ta la hả? Ai la? Ông Phật nào la cô, nói với thầy. Như là Phật thầy năn nỉ ổng có vậy.
Dạ,
không sao đâu con. Dạ,
con thì gia đình vợ chồng con cái con thì ngoan lắm, con tụng giờ nào nó cũng mừng hết. Nhưng mà ở chồng xóm cũng có một vị nói là cái người này tu sao không có giờ giấc vậy, thì con cũng ngại.
Dạ vậy là ông hỏi ông coi, ông ngủ có giờ giấc không, ông ăn có giờ giấc, ông muốn ăn giờ nào ông ăn, muốn ngủ nào, chuyện của ông tôi đâu có nói tiếng nào đâu.
Dạ.
Nhưng ông kể ta đi, người ta nói chuyện của người ta mà mắc chứng
dạ,
nghe.
Dạ, con Phật.
Dạ, Di Đà Phật. Chừng nào mà ông Phật nói mày tu trật cái lúc mày lắng nghe, còn người thế gian nói sao không được mà. Di Đà Phật, đừng để ý nhau. Trung đạo có hướng dẫn huynh đệ rồi, người ta khen cũng được, người ta chê cũng được, kệ nó đúng không? Kệ nó đi. Ừ. Nhớ chỗ này không? Kệ nó đi. Cái bắt đầu nó nói qua nó lại, hồi nói mình riết rồi kệ tao. Ừ, thầy kể. Ừ, cái gì là Phật. Hỏi thêm đi con. Bài giảng hôm nay dễ hiểu không? Bây giờ chúng ta biết cách làm chưa? Để mà chúng ta còn khoảng chừng 30 phút nữa, chúng đạo muốn chia sẻ lại, muốn nhắc lại cho vấn đề để có cái cách nào chúng ta ngăn chặn, để cho chúng ta không bị tham sân si lôi cuốn mình vào dòng vô minh. Tức là mình không cho nó lôi cuốn cái tôi của mình, hoặc là không cho cái tôi mình chạy vô cái vòng đó, để chúng ta bị nó đưa vào tận cùng cái cõi dục giới là vô minh. Mà chúng ta bị vô minh rồi, đã là vô minh rồi chắc chắn sẽ trôi lăn trong vòng sinh tử mà không có ngày trở ra. Cho nên để đó, một người Phật tử thuần thành chân chính ta phải biết giữ gìn chánh niệm để giúp cho tam nghiệp không tạo tác, cũng còn có nghĩa là giúp cho cái tôi mình không có cơ hội làm tầm bậy. Cái tôi mình nó quan trọng ghê lắm. Mình còn sống giây phút nào, giờ phút nào còn thở là nó còn theo mình. Có đúng vậy không? Đúng vậy không? Nhưng mà đặc biệt mình lại để ý cái tôi mình nhiều hơn là để ý ông Phật của mình. Tức là mình chiều cái tôi mình lắm. Nó thích là mình chạy theo liền. Mà ngược lại ông Phật mình á, muốn mình ít bây giờ chiều lắm. Có phải vậy không? Rõ không? Cho nên chúng ta phải ý thức rằng là ông Phật nói ngồi xuống tụng kinh đi con, là mình ngồi xuống mình tụng kinh liền. Ông Phật nói niệm Phật, mình niệm Phật liền. Còn cái tôi mình cái đừng có niệm Phật, ra ngoài kia uống ly cà phê chơi nó dốc chơi, mà mình làm theo là mình chết. Làm một lần rồi mình sẽ làm lần thứ hai, làm lần thứ ba chắc chắn sẽ làm trọn đời, là chắc chắn ông Phật mình không có cơ hội tồn tại. Cho nên chúng ta phải kiểm soát cái tôi mình bằng chánh niệm, bằng tư duy trong sạch tinh khiết, không cho cái tôi mình nó có cơ hội làm tầm bậy, nghĩ tầm bậy, nói tầm bậy. Không cho cái tôi mình dính vào tham sân si, không cho cái tôi mình dính vào những cái đam mê thấp hèn của thế gian để làm khổ những người xung quanh. Phải để ý các vị huynh đệ nào mà làm khổ những người xung quanh, mà làm đau khổ tột đỉnh mà còn trơ trơ đó, vị này đang biểu lộ cái xúc tánh của mình thật là lớn. Bởi vì họ đang sống trong cung xúc đạo, cho nên họ mới biểu lộ những cái tánh làm đau khổ kẻ khác. Vị này chắc chắn sẽ trôi lăn trong cung xúc đạo, chết là làm con này con kia tức thì. Nó rõ như vậy luôn. Cho nên chúng ta phải ý thức rằng là khi mình làm lợi lạc được thì phải làm liền, không được suy nghĩ đắn đo tính toán. Khi nói được lợi lạc là nói liền, khi nghĩ được điều lợi lạc là nghĩ không ngừng. Nếu không nghĩ được là niệm Phật, nếu không nói được là tụng kinh, nếu không làm được là ngồi xuống an tịnh. Chứ đừng có làm vớ vẩn để tạo tác nghiệp quả. Bởi vì khi mình làm như vậy, tức là mình chấp nhận để cho cái tôi mình tiếp tục trôi lăn trong vòng sinh tử, không có ngày trở ra. Mình cứ tiếp tục như vậy, tính ra là mình là thủ phạm giết chết Phật tánh của chính mình. Rõ không? Rất là dễ hiểu ha. A Di Đà Phật.
Con là pháp danh là Ngọc Hoa. Con xin kính hỏi thầy như thế này. Con hồi xưa tới bây giờ thì con cũng tin Phật pháp lắm, nhưng mà mẹ Quan Thế Âm Bồ Tát rất là nhiệm màu, đã cứu con đã 4 lần rồi, mà con cũng thấy mẹ đã 4 lần. Nhưng mà thưa thầy, sao con cứ niệm Quan Thế Âm Bồ Tát thì lại cứ nước mắt con nó đổ? Dạ, con đọc kinh Pháp Hoa hay kinh các kinh gì cũng được, mà con cứ niệm Quan Thế Âm Bồ Tát thì nước mắt con cứ hai hàng nó đổ. Dạ bạch thầy.
A Di Đà Phật. Bởi vì cô chưa bao giờ thực hiện những điều mong muốn của mẹ muốn cô làm. Cô cứ tiếp tục sống cái kiểu này không à? Không bao giờ thực hiện những gì mà mẹ mong muốn cô làm. Cho nên mỗi lần cô tụng cô niệm là cô khóc, là do Phật tánh cô khóc. Cho dù cô không có ý thức rằng là tại sao mình có, bởi vì mình không biết là cái khóc này không phải là chính mình, mà do chính tận trong tận cùng tâm khảm mình, mẹ khóc, ngài khóc. Bởi vì cô không bao giờ thực hiện những gì mẹ mong muốn.
Bà thầy, chứ hồi xưa con rất là khổ, con cầu mong mẹ cho con tiền thì con lại được tiền. Hồi năm 82 cái thầy, con khóc vì tiền hoài. Tại vì con không có tiền, nhưng mà con lấy đồ thiếu của người ta để buôn bán nuôi 4 đứa con. Con khóc vì tiền, mai con bán ế là con không có tiền trả. Thì con cứ đi đường mà con cũng niệm Quan Thế Âm Bồ Tát. Thì con mới nói thật với thầy là thưa thầy, con đã lộn được 1 cọc tiền là có cột dây 4, giấy 5 đồng ở thầy 100 tờ. Từ đó đổ lên con cứ đi, con ra riêu rao, con nói có ai hả rớt thì con cho lại. Còn là con đi về tới chỗ bán mà không có ai rớt. Thành ra con lấy cái tiền đó con làm nên việc tới bây giờ. Hay con cũng biết là mẹ đã thương con như vậy, và mẹ đã cứu con 3 lần nữa. Con 1 lần chết thì mẹ cũng cứu con, là kêu con nói là con không có thể nằm đây hoài được, con còn con của con nữa. Dạ bạch thầy, tại vì con mồ côi hồi nhỏ, con đã nuôi 4 đứa con rất là cực khổ.
A Di Đà Phật. Cái phước lộc cô có lượm được tiền đó, cô có từ đó đi cô biết làm phước không?
Dạ con làm phước. Có khi nhà trái con đã làm phước tới, con có 10 cây vàng mà con làm phước hết 9 cây, con còn có 1 cây.
A Di Đà Phật.
Dạ con của con nó đang rầu, nó cứ nói vậy nè: mẹ ơi, mẹ dành dụm được nhiêu đó rồi, cái mẹ hả bố thấy hết rồi, trong nhà có chuyện gì làm sao. Cái mẹ tôi dạ bạch thầy con cứ nói vậy, hay kệ mẹ cứ còn làm được thì thế nào cũng được. Bạch thầy con làm 10 năm sau con sẽ kiếm được 30 cây.
À, dạ. Chúc mừng con.
Dạ, dạ có như vậy thật thầy. Đó, bây giờ con cũng hạnh phúc lắm thầy. Đó, con chồng con đã bỏ con, nhưng mà con nuôi 4 đứa con học thành tài, làm nên sự nghiệp hết. Bây giờ con rất là an nhàn. Nhưng mà con mỗi lần con niệm Quan Thế Âm Bồ Tát thì nước mắt con cứ đổ. Ở đây cũng vậy thầy, con lại chùa tối con cứ đọc xong là con niệm Quan Thế Âm Bồ Tát thì cũng đổ. Tối con về con ngồi thiền, con niệm Quan Thế Âm Bồ Tát thì cứ cũng nước mắt con cứ đổ hoài.
Dạ, dạ,
nên con nói con không biết tu như thế nào cho nó tinh tấn, rằng nó khỏi vượt qua cái đó. Chứ hả thầy ơi, hồi đó giờ lần sau mà mẹ đã cứu con chế hả cái bình hả bình nước cam lồ ở trên đầu con á thầy, thì cái cẳng con nó đã hết luôn. Thầy biết không, hầu đó con lại
chế trên đầu cho cẳng dạ. Hết hay ạ?
À? Dạ, à, tại vì cái để con tại cái nói thì nó dài dòng lắm thầy.
Dạ. Nói đại khái đi.
Dạ, tại vì cái ao cá nó nhiều quá, cái con nó mới thác bắt được mấy con thấy rộng hoài, cái con mới đập đầu con cá hả cho nó ấy, đập rồi cái nó giải trúng thầy, rồi cái con đi viện bích tư chích thì nó không chích được. Rồi cái về tới Chợ Rẫy hả đòi tháo khớp con mới về buồn quá, nó thôi tháo khớp thôi để mà mẹ chết tụi con giờ cũng như là lo cho quả con đầy đủ hết
quá. Dạ,
rồi cái thầy với ông cái con cứ nè, con chiều đó con cũng buồn, con ngồi con niệm Quan Thế Âm Bồ Tát thì con thấy mẹ đã xuất hiện giống như ngồi trên cành tre hả thầy, cái mẹ mới đổ cái bình hả lên đầu con. Thì thưa thầy, một đêm đó tới sáng ngày cẳng con không còn đi tháo khớp nữa, mà nó nhiễm màu như vậy không còn nữa, nhưng mà để lại cái dấu vết là 3 dấu hả để cho con nhớ đợi. Nên con ăn chay, cái thưa thầy con vừa bệnh tim con đi vừa đi mổ thì bắt con phải ăn mặn, nên con bây giờ con ăn mặn đã
mổ tim chưa?
Dạ, con thông tim đó thầy. Rồi con phải ăn mặn nửa tháng rồi. Chắc có lẽ là nếu mà con hơi khỏe khỏe là con cũng
chắc
ăn chay lại.
Chắc lý do đó.
Dạ. Đó. Rồi, thưa thầy, nên Phật. Con dạ. Không biết sao nên thầy chỉ dạy
rồi,
cho
rồi,
con
thầy
cách sẽ, sao mà.
Thầy sẽ
dạ.
Nói chuyện với cô rồi dạ. Thầy chỉ cho cô cách
dạ.
Nào nha.
Dạ,
A Di Đà
dạ.
Phật. Cảm ơn con Đức dạ. Có chia sẻ.
Dạ.
Huynh đệ cho huynh đệ một phần dạ. Tràng có tay đi chia sẻ. Phước báu dạ. Vô cùng. Từ một người không
nên,
có gì khi có
dạ.
Gì rồi biết làm phước là
dạ.
Một phước báu.
Nên,
nhưng mà cái chánh điện không được trong sạch.
Yeah.
Đồng thời cũng đập đầu cá cho nên mới bị bệnh như vậy
yeah.
đó là quả báo tức thì, là quả báo nhãn tiền đó, người
yeah.
biết luật mà còn đập đầu chúng sanh
yeah.
Bây giờ ví dụ
không,
thầy tự nhiên tỉnh cầm cây đập
rồi,
cô chịu không?
Lâu rồi.
Lâu vẫn là quả báo như thường.
Dạ dạ.
Đừng tưởng lâu
đó
không
cũng
có
như
rồi.
Là chưa có biết mình chưa có đi học Phật pháp đó thầy.
Dạ.
Nhưng mà lần đó rồi thôi không có sát sanh nữa.
Ngay gì Phật.
Dạ lần đó là lần chót mà cũng lần đó
rồi,
là.
Rồi thầy cấm niệm công đức cô đi chia sẻ thầy nói cho cô tại sao nha A Di Đà Phật. Cảm ơn cô đã nói đi chia sẻ. Dạ thưa câu chuyện của huynh đệ này vừa kể các cả đạo hữu thấy rồi đó ha. Làm phước có phước, làm quả có quả, vậy thôi. Trước mắt là gọi là quả báo nhãn tiền. Chúng ta làm giữ được giữ, làm hiền được hiền. Vậy này rất là tính tâm. Không biết Phật pháp nhưng có cái tâm niệm, niệm niệm luôn luôn có, cho nên được sự ghi nhớ không? Nhược đa ngu si thường niệm cung kính Quán Thế Bồ Tát tiện đắc ly si. Cái người mà không có trí tuệ niệm riết cũng có trí tuệ. Người sân hận niệm sẽ hết sân hận. Người dâm dục sẽ niệm hết sân. Người đau khổ niệm sẽ hết đau khổ. Cô là người đã từng đau khổ, từng nghèo khổ, bây giờ đã thoát được cảnh nghèo khổ và đau khổ, chứng tỏ là cái phước là do cái niệm của cô, mà niềm tin rất là lớn cho nên cô mới được như vậy. Bên cạnh đó, cô không có trả ơn cho Ngài, trên chính vì đó khái niệm là khóc, bởi vì cô làm ô cái chánh điện của Ngài. Ngài đã ngự trị, đã thị hiện giúp đỡ cô phải biết là nên tu cho giỏi vô để báo ơn đó, nhưng cô không có làm. Cho nên bây giờ cô niệm cô khóc là vậy, bởi vì Ngài muốn nhắc nhở con, hãy niệm tới là biết ta lúc nào cũng nghe tiếng gọi của con, nhưng con không bao giờ đáp ứng lại những điều mà ta đã cho con. Cho nên Ngài khóc là vậy đó. Mượn cái thân cô khóc để nhắc nhở cô. Từ giờ cho đi cố gắng, không cần phải ăn mặn, nhớ chưa? Bây giờ thông tim ăn hả, nó còn kẹt thêm nữa đó. Nhớ không? Ở Di Đà Phật, về ăn chay đi sẽ hết khóc. Chắc chắn sẽ hết nha. Kỳ sau thì quay lại cho thầy biết là không còn khóc nữa nha. Ở Di Đà Phật. Chúc mừng cô. Dạ. Cảm ơn cô đã chia sẻ. Rất là linh cảm. A Di Đà Phật. Thấy chưa? Niềm tin là tất cả. Nếu chúng ta tụng kinh niệm Phật mà không có niềm tin trong đó thì dứt khoát không bao giờ có kết quả như mong muốn. Đây là lời khuyên của Trung Đạo. Chúng ta đã chấp nhận ngồi xuống tụng kinh niệm Phật là phải biết để hết con tim trí tuệ sức mạnh vào cái tụng và cái niệm, thì chắc chắn những gì mong cầu của mình sẽ được như ý, như Quán Thế Âm Bồ Tát Ngài đã phát nguyện. Nếu huynh đệ ước mong không thành, ta không thành chánh đẳng chánh giác. Nhớ không? A Di Đà Phật. Yeah. Nhân ngày lễ Phật đản, tức là ngày giữa của Đức Bổn Sư chúng ta, các vị thầy mà chúng ta yêu quý nhất, mà cái lời của Ngài nói cách đây 2558 năm, Trung Đạo nhớ rất là rõ. Ngài nói rất là rõ mà chúng ta không chịu chấp nhận. Vì bởi không chịu chấp nhận lời nói của Ngài cho nên chúng ta vẫn còn ngồi xuống đây để mà tiếp tục niệm Phật để rửa sạch cái tội thế gian của mình. Nếu như chấp nhận từ lúc đầu thì chúng ta đâu có ngồi đây đâu. Chúng ta đi về chung với Ngài rồi. Cái câu nói của Ngài quý vị có nhớ không? Ta là Phật đã thành, huynh đệ là Phật sẽ thành. Có phải vậy không? Đúng vậy không? Đúng không? Đúng thì chúng ta phải làm sao để biểu lộ được cái tánh Phật của mình chứ. Ngài nói ta là Phật đã thành, huynh đệ là Phật sẽ thành. Trung Đạo nhiều chuyện viết thêm một đoạn nữa. Bởi vì mình còn bám lợi danh cho nên chẳng thấy Phật sanh trong này. Thân người là đóa sen tươi, Phật luôn ngự trị tim người thế gian. Đường trần bể khổ mênh mang, tham danh đoạt lợi lầm than bao đời. Muốn thân khẩu ý thảnh thơi, định tâm định ý hỏi mình là ai. Mình là con của Như Lai, thân người tánh Phật chẳng sai bao giờ. Hãy cười như đứa bé thơ, giữ lòng không nhốm nhiễm dơ bụi trần. Dạo chơi trong chốn phong vân, tánh tâm vẫn sáng như vầng trăng thanh. Nhìn đời với mắt long lanh ở đâu cũng thấy màu xanh của trời. Trời cho ta một kiếp người, ta trời là một dạo chơi niết bàn. Niết bàn ở tại thế gian, tìm đâu ở tận chốn non ngàn. Ngay trong đời sống sao không thấy, thiên đàng địa ngục cũng ở trần gian. Nam Mô A Di Đà Phật. Có phải vậy không? Muốn thiên đàng có thiên đàng, muốn địa ngục có địa ngục, phải không? Bây giờ muốn thiên đàng hay địa ngục? A Di Đà Phật, tức là niết bàn. Bây giờ huynh đệ nhắm mắt tịnh tâm 5 phút, hít sâu thở dài, hít sâu thở dài, tịnh tâm, nhắm mắt lại, nhắm mắt lại tịnh tâm 5 phút. Làm ơn nhắm mắt lại tịnh tâm 5 phút, nhắm mắt lại tịnh tâm 5 phút, hít sâu thở dài. Ngài là Phật đã thành, còn ta là Phật tương lai. Nhắm mắt lại, nghĩ tới cái điều đó, Ngài là Phật đã thành, còn ta là Phật tương lai.
Ngài là Phật đã thành, còn ta là Phật tương lai. Bởi vì con bám lời danh cho nên chẳng thấy Phật sanh trong người. Thân người là đóa sen tươi, Phật luôn ngự trị tim người thế gian. Đường trần đau khổ mênh mang, tham danh đoạt lợi lầm than bao đời. Muốn thân khẩu ý thành thơi, định tâm định ý hỏi mình là ai. Ta là con của Như Lai, thân người thánh Phật chẳng sai bao giờ. Hãy cười như đứa bé thơ, giữ lòng không nhuốm nhiễm dơ bụi trần. Dạo chơi trong chốn phong vân, tánh tâm vẫn sáng như vầng trăng thanh. Nhìn đời với mắt long lanh, ở đâu cũng thấy màu xanh của trời. Trời cho ta một kiếp người, ta trời là một dạo chơi niết bàn.
A Di Đà Phật. Ta trời là một dạo chơi niết bàn, cũng như là ta với Ngài là một. Với ai? Với Phật. Khi mà ta với Ngài là một là sống trong niết bàn. Cho nên ta Ngài là một dạo chơi niết bàn. Mà niết bàn thì ở tại thế gian, tìm đâu ở tận chốn non ngàn. Ngay trong đời sống sẽ không thấy, thiên đàng địa ngục cũng ở trần gian. A Di Đà Phật. Cảm ơn con.
Cảm ơn thầy rất nhiều. Dạ xin lỗi quý huynh đệ, sư phụ hát có hay không ạ? Dạ. Nếu hay thì quý huynh đệ cho một chàng vỗ tay thiệt dài và thiệt lớn đi ạ. Để nhận liền công đức. Là xin cầu nguyện mười phương chư Phật gia hộ cho quý huynh đệ là khi nghe được bài hát của thầy thì về nhà chiêm nghiệm và lấy đó làm kim chỉ nam để tiến tu trên bước đường tu nhân học Phật. Hôm nay là ngày vía Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, cũng xin cầu nguyện mười phương chư Phật, chư Bồ Tát gia hộ cho quý huynh đệ tu hành tinh tấn để chuyển hóa được nội tâm của mình, cũng như là đem tình thương, tâm đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả của mình lan tỏa khắp nơi để chuyển hóa được bà con dòng họ, cũng như là những người mà mình sẽ gặp và sẽ tiếp xúc để Phật Pháp ngày càng được diễn dương. Xin cảm ơn tất cả quý huynh đệ rất nhiều. Nam mô A Di Đà Phật.
Chúng đạo xin tóm tắt lời đề giảng ngày hôm nay là chúng ta cố gắng thoát khỏi danh lợi tình, để tham sân si không có cơ hội giết chết Phật tánh của chính mình, cũng còn nghĩa là cái tôi mình nó không bị tham sân si trói buộc, để chúng ta không trôi lăn trong vòng sinh tử. Đồng thời nếu chúng ta thoát được tham sân si thì chúng ta mới có cơ hội phát triển được lòng từ đại từ, đại bi, đại trí, đại dũng. Trung đạo cũng mong chư thiên chư Phật, chư Bồ Tát gia hộ dìu dắt huynh đệ học đạo tinh tấn, Bồ đề tâm kiên cố, tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Niềm an vui vẫn luôn có thật, như bữa cơm thanh đạm dưa cà. Gian đơn thôi người đừng đánh mất, khổ tâm đi tìm hình bóng đâu xa, khổ tâm đi tìm hình bóng đâu xa.